Thứ tư tuần thứ hai mùa chay. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Chúng nói, hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Vì thiếu tư tế, lệ luật không chết. Thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến. Thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nói mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng ra đứng trước nhan Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Ngài truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Chúa Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén đáng thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: lãnh đạo bằng phục vụ và bằng chịu đau khổ. Con người ham quyền hành, chức tước và địa vị quan trọng trong xã hội. Vì khi họ nắm quyền hành, họ sẽ được ra lệnh. Khi có chức tước, họ sẽ được mọi người biết tới. Và khi làm lớn, họ sẽ được dân chúng hầu hạ. Để đạt được những điều này, nhiều người đã dùng mọi cách để có ưu thế trước, ngay cả việc dùng những thủ đoạn để hạ bệ người khác. Điều này được coi là thông thường với các nhà lãnh đạo thế gian, nhưng bị Thiên Chúa ngăn cấm với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Các bài đọc hôm nay xoay quanh hai cách lãnh đạo khác nhau này. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah khó chịu khi làm việc lành cho dân, đã không được họ biết ơn thì chớ, lại còn bị các nhà lãnh đạo trong dân hội họp nhau để lập mưu hãm hại Ngài. Trong những trường hợp như thế, nhà lãnh đạo tôn giáo dễ nản chí, bỏ cuộc và ngay cả xin Thiên Chúa báo thù. Trong phúc âm, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn sắp tới của Ngài lần thứ ba, người mẹ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai con được một đứa ngồi bên tả và một đứa ngồi bên hữu trong nước Chúa. Điều này gây chia rẽ giữa các môn đệ. Chúa Giêsu phải dạy dỗ các ông để các ông hiểu cách lãnh đạo của người môn đệ Chúa, phải phục vụ mọi người và hy sinh chịu mọi gian khổ. Bài đọc 1: lấy oán đền ơn. Thứ nhất, người ngôn sứ phải chịu bắt bớ đau khổ. Điều này hiển nhiên vì họ phải nói những gì Thiên Chúa nói, và những điều Thiên Chúa nói dù khi là những điều con người không thích nghe. Các ngôn sứ giả nói những điều thiên hạ muốn nghe nên được mọi người yêu thích. Còn Jeremiah, ông phải nói những gì thiên hạ không muốn nghe, như loan báo chiến tranh, phá hủy và đi lưu đày. Vì thế không lạ gì mà ông phải chịu đau khổ. Họ nói với nhau, hãy đến đây, ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Họ quên đi rằng Thiên Chúa là đấng quan phòng mọi sự xảy ra trong trời đất. Họ có thể làm cho Jeremiah chịu đựng đau khổ, nhưng không ngăn cản được những gì Thiên Chúa sắp đổ xuống trên đầu họ. Thứ hai, ngôn sứ dễ mất kiên nhẫn khi phải đương đầu với bạc bẽo vong ân. Qua đời sống của các tiên tri, chúng ta học được bài học đau khổ của các ngài. Một đàng vì thương dân, không muốn dân phải chịu đau khổ, nên cầu nguyện để xin Thiên Chúa thương xót và đừng đổ đại họa xuống trên dân. Một đàng tức giận vì sự ngoan cố của họ, đã không chịu ăn năn trở lại, mà còn tính kế lập mưu để làm hại những người đã thương yêu lo lắng cho họ. Tiên tri Jeremiah bày tỏ sự bất mãn của ông với dân lên Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng trên đầu chúng. Phúc âm, tham quyền và củng cố địa vị. Thứ nhất, đấng thiên sai phải ngang qua con đường đau khổ. Người Do Thái, trong đó có các tông đồ và ngay cả chúng ta, không thể nào hiểu nổi thánh ý của Thiên Chúa. Họ và chúng ta không thể nào hiểu nổi tại sao một Thiên Chúa quyền uy không dùng sức mạnh để cứu độ, mà lại chọn con đường gian khổ để cứu độ con người. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ ý định của Thiên Chúa. Các môn đệ không hiểu và cũng không muốn chấp nhận con đường này. Tại sao đấng thiên sai phải chịu đau khổ? Thứ nhất, Ngài muốn gánh hình phạt của cả nhân loại trên vai. Tiên tri Isaiah đã loan báo trước. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 4 đến câu 5. Thứ hai, con người dễ bị cảm hóa bởi tình yêu hơn lệnh truyền. Trong Cựu Ước, nhiều lần Thiên Chúa truyền qua lề luật, nhưng con người vẫn vi phạm. Trong Tân Ước, Thiên Chúa muốn con người nhìn thấy Chúa Giêsu chịu gian khổ, để con người hiểu tình yêu của Ngài dành cho họ, để họ yêu mến Ngài. Khi con người cảm nghiệm được tình yêu, họ sẽ biết sống tốt đẹp hơn. Thứ hai, người mẹ của môn đệ muốn quyền hành cho hai con mình. Điều bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa Giê-xu cũng dễ hiểu nếu xét theo tiêu chuẩn của con người. Vì có bà mẹ nào không muốn con cái mình có một tương lai yên ấm? Hơn nữa, nếu con được yên ấm, mẹ cũng được hưởng nhờ. Chúa Giê-xu rất kiên nhẫn cắt nghĩa cho bà. Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Vì ham muốn chức quyền nên họ trả lời có. Nhưng nếu họ hiểu rõ chén đắng mà Chúa Giêsu sắp uống là con đường khổ nạn của Ngài, chưa chắc họ dám trả lời với Ngài như vậy. Các nhà lãnh đạo tinh thần cũng phải noi gương Chúa Giêsu, phải kiên nhẫn cắt nghĩa và làm cho dân chúng hiểu những gì quá sức của họ. Thứ ba, mười môn đệ khác tức tối với hai anh em đó. Khó chịu khi thấy người khác hơn mình là điều thường thấy xảy ra cho tất cả mọi người, vì ai cũng muốn làm lớn cả. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều thiệt hại và đổ vỡ trong cộng đoàn. Nếu không biết cách sửa chữa kịp thời, cộng đoàn sẽ có nguy cơ tan rã. Nhận ra sự nguy hại của điều này, Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Chúa Giêsu muốn các môn đệ sự khác biệt giữa hai lý tưởng và hai cách lãnh đạo. Lý tưởng khác thì các lãnh đạo cũng phải khác. Lý tưởng của các môn đệ Chúa là đưa mọi người về cho Thiên Chúa, chứ không phải để đạt được uy quyền danh vọng ở đời này. Nên cách lãnh đạo của họ cũng phải khác. Họ phải phục vụ và hy sinh chịu gian khổ để người khác được cứu độ. Chúa Giêsu dùng chính gương của Ngài để làm ví dụ cho các ông. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Áp dụng trong cuộc sống. Lòng ham muốn quyền hành, chức tước và địa vị xâm nhập các nơi, ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo và trong gia đình. Người môn đệ Chúa phải đề phòng những ham muốn này. Nếu không, họ sẽ cảm thấy tức bực, khó chịu và ngay cả bỏ lý tưởng đang theo đuổi. Chúa Giêsu truyền: nhà lãnh đạo tôn giáo phải khác với những nhà lãnh đạo khác, vì mục đích của hai bên khác nhau. Họ phải hy sinh phục vụ và chịu đựng gian khổ để đưa con người về với Chúa, chứ không phải để đạt được những lợi lộc vật chất ở đời này. Amen.